Kính thầy. Có một buổi tối, cô cháu gái ngồi nhổ tóc bạc cho tôi hỏi: "Bác ơi, trong cuộc đời đi học của bác khâm phục nhất thầy giáo nào?" Đây thật là một câu hỏi khó đối với nhiều người. Vì trong cuộc đời ai mà chẳng học với vài ba chục thầy cô giáo, từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học, đại học và sau đó nữa. Nhưng với tôi có thể trả lời ngay sau khi câu hỏi dừng lại. Thầy Đặng Chấn Liêu. Đây là người thầy của thầy các bạn trẻ học tiếng Anh ngày nay. Thầy Liêu là người đầu tiên xây dựng quy trình đào tạo tiếng Anh trong trường đại học ở miền Bắc, thời kỳ đất nước còn chia cắt hai miền. Thầy cũng là một Việt Kiều yêu nước, theo Bác Hồ về nước và vinh dự được tháp tùng đi dịch cho Bác trong cuộc viếng thăm 12 nước xã hội chủ nghĩa. Mỗi khi tôi đến một nước nào, trông thấy ảnh người thầy mình ở đó, lòng tôi lại xốn sang một niềm vinh dự được làm trò của thầy. Tôi khâm phục và quý mến thầy Liêu không những về độ sâu tiếng Anh mà còn cả về cách tư duy của thầy nữa. Điều đầu tiên phải nói đến là tính nhất quán của thầy trong cả việc sử dụng ngôn ngữ lẫn phương pháp giảng dạy. Trong khi nói tiếng Anh, hàng ngày tôi chưa bao giờ thấy thầy pha tạp tiếng Anh và tiếng Mỹ, từ cách dùng từ cho đến cách phát âm. Sau này tôi được biết thầy đã làm điều này một cách có ý thức. Tôi còn nhớ thầy có một tật phát âm là từ teacher một cách rất nhất quán. Hồi đó bọn tôi thích tỏ ra giống thầy và bắt chước cả lỗi phát âm ấy, để lại một dấu ấn cho đến ngày nay. 4 năm học với thầy, buổi nào cũng như buổi nào, cứ thầy Liêu lên lớp thì hoặc là tiếng mẹ đẻ bị đuổi ra khỏi lớp học, khẩu hiệu của phương pháp trực tiếp, hoặc chúng tôi bị đuổi ra khỏi lớp học. Chính sự nhất quán và kiên quyết này đã tạo cho chúng tôi khả năng tư duy bằng tiếng Anh khi nói tiếng Anh. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, trường đi sơ tán ở Thạch Thất, thầy Liêu thường đi lại bằng chiếc xe máy Java thấp tẻ mà chúng tôi hay gọi đùa là con la. Chiếc xe đã cũ rích nhưng vẫn còn rất tốt, chạy đều trên đường phố. Nó cũ tới mức sau này nhà sản xuất xe Java của Tiệp đòi đổi cho thầy chiếc xe mới tinh để mang về quảng cáo, nhưng thầy không đồng ý. Trong đời tôi, những lần đầu tiên được ngồi trên xe máy chính là những lần tôi được thầy cho đi nhờ từ khu sơ tán về Hà Nội vào cuối tuần. Trong những chuyến đi ấy, có biết bao câu chuyện nhỏ to giữa thầy và trò. Nhưng tôi nhớ nhất là lần nào thầy cũng bảo tôi: "Con người ta khôn ngoan láo lỉnh mấy cũng chẳng bằng trung thực." Và thầy tôi còn nói: "Nếu chúng ta có tư tưởng, giáo học Pháp tiến bộ hơn một chút, thì sẽ có 3 con đường. Một là bỏ mặc tập thể đấy mà đi trước nghiên cứu riêng cho mình. 2 là chạy trở lại để gặp người chậm tiến hơn mình. Và 3 là đứng lại kiên trì với học thuyết của mình, thuyết phục họ và chờ họ cùng tiến đến với mình." Theo tôi biết, thầy đã chọn phương án thứ 3. Nói đến đây, chắc các bạn sẽ nghĩ rằng những điều đó có gì đâu mà đáng ghi nhớ. Không. Một chân lý đối với người học tiếng là bản thân một câu nói phi tình huống giá trị không cao, nhưng khi nằm trong một tình huống cụ thể, nó sẽ bộc lộ hết giá trị về ý nghĩa của nó. Vào thập kỷ 60 ấy, khoa tiếng Anh của chúng tôi có cuộc tranh luận về phương pháp dạy tiếng. Một là cách dạy của Liên Xô cũ, 2 là cách dạy của thầy Liêu, phương pháp trực tiếp. Phải nói một cách công bằng rằng, Liên Xô cũ khá mạnh về nghiên cứu cơ bản, phương pháp luận. Nhưng đi vào thực tiễn giảng dạy thì chưa có một hệ thống kỹ thuật có hiệu quả. Thầy tôi đã phải chịu đựng một giai đoạn khó khăn và thường nói đến lòng trung thực, nghĩa là hãy nhìn xem cái động cơ của cuộc tranh luận có thực sự là vì sinh viên của mình không. Nỗi vất vả của việc kiên trì phương pháp trực tiếp trên đất Việt, chỉ có ai đã sống qua thời kỳ ấy mới thấy hết được. Một thời kỳ không có lấy một chiếc máy ghi âm. Cầu có đủ một bộ tranh dạy nói cũng không được. Sách dạy tiếng chính cống của anh chẳng thấy bóng sáng ở đâu. Và từ điển thì chẳng đào đâu ra mà có. Lòng kiên trì của thầy thể hiện bằng những giọt mồ hôi của thầy chảy trên giờ học. Không ai được nói tiếng mẹ đẻ trong lớp, nhưng ai cũng phải hiểu bài. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thành công của thầy là ngay từ hồi đó, thầy đã sử dụng những thủ pháp của phương pháp dạy tiếng hiện đại như làm việc theo nhóm, luyện thay thế, luyện tình huống, vân vân. Thầy Liêu đã ra đi trong tiếng Anh. Thầy ngã bệnh khi đang làm việc trong một hội nghị dùng tiếng Anh và ra đi mãi mãi. Nhưng thầy đã đào tạo ra một thế hệ cán bộ thầy giáo tiếng Anh có trình độ fluency, tức là khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, đáng ngạc nhiên.